Gần đây các buổi họp, gia đình của chị Perry và tôi mỗi buổi tối thứ hai bỗng nhiên gia tăng số người tham dự. Em trai tôi, con gái của em tôi, em trai của Barbara và vợ chồng một đứa cháu gái đã chuyển nhà đến chỗ chung cư của chúng tôi. Đây là lần duy nhất tôi đã được phúc để sống gần gia đình kể từ khi còn bé. Lúc bấy giờ, gia đình tôi sống cùng một khu phố với vài người bà con bên gia đình của mẹ tôi. Nhà của ông ngoại Sonny ở bên cạnh về phía Bắc và nhà của dì Emma ở bên cạnh về phía Nam nhà của chúng tôi. Nhà của dì Josephine ở phía Nam của khu phố và ở phía Đông là nhà của cậu Alma. Trong thời niên thiếu của tôi, chúng tôi thường tiếp xúc với bà con thân thuộc của mình hàng ngày và chia sẻ những giây phút đặc biệt để làm việc, chơi đùa và thăm hỏi lẫn nhau. Mẹ chúng tôi đều được báo cho biết nếu chúng tôi có nghịch ngợm. Thế giới của chúng ta bây giờ thì khác. Mọi người trong hầu hết các gia đình đều sống rải rác khắp nơi. Cho dù có sống tương đối gần nhau, họ cũng thường không sống bên cạnh nhau. Tuy nhiên, tôi phải tin rằng thời niên thiếu của tôi và hoàn cảnh hiện tại của tôi có phần nào giống như thiên thượng, với những người trong gia đình thân yêu sống gần nhau. Điều này là một lời nhắc nhở liên tục với tôi về tinh chất vĩnh cửu của đơn vị gia đình. Khi lớn lên, tôi đã có một mối quan hệ đặc biệt với ông ngoại của tôi, là con trai cả trong gia đình. Tôi xúc tuyết vào mùa đông và chăm sóc bãi cỏ vào mùa hè cho nhà của chúng tôi, nhà của ông ngoại và nhà của hai bà dì của tôi. Ông ngoại thường ngồi trước hiên nhà của ông trong khi tôi cắt cỏ. Khi làm xong, tôi thường ngồi trên bậc thềm trước nhà ông và trò chuyện với ông. Những giây phút đó là những kỷ niệm trân quý đối với tôi. Một ngày nọ, tôi hỏi ông ngoại làm thế nào tôi biết được là tôi đã luôn luôn làm điều đúng, vì có rất nhiều điều lựa chọn trong cuộc sống. Như mọi lần, ông ngoại đã trả lời với một kinh nghiệm từ cuộc sống nông trại. Ông đã dạy tôi về việc huấn luyện một cặp ngựa để chúng làm việc với nhau. Ông giải thích rằng một cặp ngựa phải luôn luôn biết ai phụ trách. Một phần cần thiết của việc điều khiển và hướng dẫn một con ngựa là một bộ yên cương và hàm thiếc ngựa. Nếu một con trong cặp ngựa tin rằng nó không cần phải vâng theo ý muốn của người điều khiển, thì cặp ngựa sẽ không bao giờ kéo và cùng làm việc với nhau để có thể hoàn thành công việc một cách tốt đẹp được. Bây giờ chúng ta hãy xem xét bài học mà ông ngoại tôi đã dạy cho tôi bằng cách sử dụng ví dụ này. Ai là người điều khiển cặp ngựa? Ông ngoại tôi tin rằng chính là Chúa. Ngài là đấng có một mục đích và kế hoạch. Ngài cũng là huấn luyện viên và tạo nên cặp ngựa và mỗi con ngựa riêng biệt. Người điều khiển cặp ngựa biết rõ nhất và cách duy nhất để một con ngựa biết rằng nó luôn luôn làm điều đúng là phải vâng lời và tuân theo sự dẫn dắt của người điều khiển cặp ngựa. Ông ngoại tôi so sánh bộ yên cương và hàm thiếc ngựa với điều gì? Tôi tin rằng vào lúc đó, cũng như tôi tin bây giờ, ông ngoại tôi đang giảng dạy tôi phải làm theo sự thúc giục của Đức Thánh Linh. Đối với ông, bổ yên cương và hàm thiếc ngựa là điều thuộc linh. Một con ngựa biết vâng lời, tức là một phần của cặp ngựa được huấn luyện kỹ, chỉ cần một cách giật nhẹ từ người điều khiển cặp ngựa để làm đúng theo điều mà người ấy muốn nó làm. Cái giật nhẹ này giống như tiếng nói êm nhỏ, để qua đó Chúa phán cùng chúng ta. Để tôn trọng quyền tự quyết của chúng ta, tiếng nói này không bao giờ là to tiếng, ảnh hưởng mạnh mẽ. Những người đàn ông và phụ nữ nào làm ngơ trước những thúc giục dịu dàng của Thánh Linh thường sẽ học được, giống như đứa con trai hoang phí, qua những hậu quả tự nhiên của sự bất tuân và sống buông thả. Chỉ sau khi những hậu quả tự nhiên làm cho đứa con hoang phí biết hạ mình, để rồi tỉnh ngộ và nghe những lời mách bảo của Thánh Linh bảo anh ta trở về nhà, cha của mình. Vì vậy, bài học ông ngoại tôi dạy tôi là phải luôn luôn sẵn sàng để tiếp nhận cái giật nhẹ của Đức Thánh Linh. Ông ngoại đã dạy tôi rằng tôi sẽ luôn luôn nhận được một sự thúc giục nếu tôi bắt đầu đi sai đường, và tôi sẽ không bao giờ làm bất cứ điều gì sai trái, nghiêm trọng, đến nỗi để cho Thánh Linh hướng dẫn những quyết định của tôi trong cuộc sống. Như Gia-cơ 3, câu 3 dạy, chúng ta tra hàm thiếc vào miệng ngựa cho nó chịu phục mình, nên mới sai khiến cả và mình nó được. Chúng ta phải nhạy cảm với hàm thiếc thuộc linh của mình, ngay cả với cái giật nhẹ nhất của Đức Thầy. Chúng ta cũng phải sẵn lòng để hoàn thành, thay đổi hướng đi của mình. Để thành công trong cuộc đời, chúng ta phải dạy cho linh hồn và thể xác của mình cùng làm việc với nhau trong việc vâng theo các giáo lệnh của Thượng Đế. Nếu chúng ta lưu tâm đến những thúc giục nhẹ nhàng của Đức Thánh Linh, thì điều đó có thể kết hợp linh hồn và thể xác của chúng ta trong mục đích và hướng dẫn chúng ta trở về căn nhà vĩnh cửu của mình để sống với Cha Thiên Thượng của chúng ta. Trong tín điều thứ ba, chúng ta học được tầm quan trọng của sự vâng lời. Chúng tôi tin rằng nhờ sự chuộc tội của Đấng Kitô, tất cả nhân loại có thể được cứu rỗi bằng cách tuân theo các luật pháp và các giao lễ của Phúc Âm. Sự vâng lời mà ông ngoại tôi đã mô tả trong ví dụ của ông về một cặp ngựa cũng đòi hỏi một sự tin tưởng đặc biệt, có nghĩa là một đức tin tuyệt đối nơi người điều khiển cặp ngựa. Bài học mà ông ngoại tôi đã dạy cho tôi do đó cũng liên quan đến nguyên tắc đầu tiên của Phúc Âm, đức tin nơi Chúa Giêsu Kitô. Sứ đồ Phao-lô dạy, và đức tin là sự biết chắc vững vàng của những điều mình đang trông mong, là bằng cớ của những điều mình chẳng xem thấy. Sau đó, Phao-lô đã sử dụng các tấm gương của Aben, Enoch, Noe, Abraham để giảng dạy về đức tin. Ông tập trung vào câu chuyện về Abraham, vì Abraham là tổ phụ của những người trung tín. Phao-lô đã viết, bởi đức tin, Abraham vâng lời Chúa gọi, đi đến sứ mệnh sẽ nhận làm cơ nghiệp. Người đi mà không biết mình đi đâu. Bởi đức tin, người kiều ngụ trong xứ đã hứa cho mình như trên đất ngoại quốc. Cũng bởi đức tin mà Sarah, dẫu có tuổi còn có sức sanh con cái được, vì người tin rằng đấng hứa cho mình điều đó là thành tín. Chúng ta biết rằng, qua con trai Isaac của Abraham và Sarah, một lời hứa đã được ban cho Abraham, lời hứa về con cháu. Muôn vạn con cháu, đông như sao trên trời, như cát bãi biển, không thể đếm được. Và sau đó, đức tin của Abraham đã được thử thách trong một cách mà nhiều người trong chúng ta sẽ cho là không thể tưởng tượng được. Tôi đã nhiều lần suy ngẫm câu chuyện về Abraham và Isaac, và tôi vẫn không tin rằng tôi hoàn toàn hiểu thấu được lòng trung tín và vâng phục của Abraham. Có lẽ tôi có thể tưởng tượng ra ông trung thành sửa soạn đồ đạc để ra đi vào một buổi sáng sớm. Nhưng làm thế nào ông có thể bước đi bên cạnh con trai của ông là Isaac trong một cuộc hành trình 3 ngày để đi đến chân núi Moria? Làm thế nào ông mang được củi để đốt trên núi? Làm thế nào ông xây được bàn thờ? Trước khi ông trói Isaac lại và đặt Isaac nằm trên bàn thờ, làm thế nào ông giải thích cho con mình biết là nó sẽ là của lễ hy sinh? Và làm thế nào ông có sức mạnh để nâng cao dao lên và giết con trai của mình? Đức tin của Abraham đã làm cho ông có khả năng để tuân theo sự dẫn dắt của Thượng Đế một cách chính xác cho đến thời điểm kỳ diệu khi một thiên sứ gọi ông từ trên trời và cho Abraham biết là ông đã qua được cuộc thử thách đau đớn của mình. Và sau đó, thiên sứ của Chúa đã lặp lại những lời hứa về giao ước của Abraham. Tôi nhìn nhận những thử thách liên quan đến việc có đức tin nơi Chúa Giêsu Kitô, và đối với một số người, sự vâng lời sẽ khó khăn hơn những người khác. Tôi có đủ năm kinh nghiệm để biết rằng mặc dù những con ngựa có cá tính rất khác biệt, vì vậy, có thể dễ dàng hơn hoặc khó khăn hơn để huấn luyện một vài con ngựa. Nhưng đối với con người thì khác nhiều hơn. Mỗi người chúng ta là con trai hay con gái của Thượng Đế, và chúng ta có một câu chuyện độc đáo về tiền dương thế và trần thế. Do đó, có rất ít giải pháp mà sẽ hữu hiệu cho mọi người. Và vì vậy, tôi nhận nhận rằng cuộc sống gồm có việc cố gắng và thất bại nhiều lần, và rằng quan trọng nhất là chúng ta liên tục cần nguyên tắc thứ hai của phúc âm của Chúa Giêsu Kitô, chính là sự hối cải. Đúng là trong thời gian ông ngoại tôi còn sống là một thời gian giản dị hơn, nhất là liên quan đến việc lựa chọn giữa điều đúng và điều sai. Mặc dù một số người rất thông minh và sáng suốt có thể tin rằng thời gian phức tạp hơn của chúng ta đòi hỏi phải có giải pháp càng phức tạp hơn, tôi không tin rằng họ đúng. Thay vào đó, tôi tin rằng vấn đề phức tạp thời nay đòi hỏi giải pháp giản dị hơn, giống như câu trả lời của ông ngoại tôi cho câu hỏi chân thành của tôi về việc làm thế nào để biết được sự khác biệt giữa điều đúng và điều sai. Tôi giới thiệu điều đó với các anh chị em và cũng mời các anh chị em hãy thử nghiệm những lời nói của tôi. Nếu các anh chị em làm thế, thì tôi hứa rằng những lời của tôi sẽ dẫn dắt các anh chị em đến sự lựa chọn rõ ràng mỗi khi bị vây quanh bởi những điều lựa chọn. Và những lời của tôi sẽ dẫn dắt các anh chị em đến những câu trả lời giản dị cho các câu hỏi làm bối rối người học thức và những người nghĩ rằng mình khôn ngoan. Chúng ta thường nghĩ rằng sự vâng lời gồm có việc tuân theo một cách thụ động các mệnh lệnh hoặc chỉ dẫn của một thẩm quyền cao hơn, mà không phải suy nghĩ. Thật ra, theo cách tốt nhất, sự vâng lời là một biểu tượng về đức tin của chúng ta, về sự khôn ngoan và sức mạnh của thẩm quyền cao nhất, chính là Thượng Đế. Khi Abraham cho thấy lòng trung tín vững chắc và vâng phục đối với Thượng Đế, ngay cả khi được truyền lệnh phải hy sinh con trai của ông, Thượng Đế đã giải cứu ông. Tương tự như vậy, khi chúng ta cho thấy lòng trung tín qua sự vâng lời của mình, thì cuối cùng Thượng Đế sẽ giải cứu chúng ta. Những người chỉ dựa vào bản thân của mình và chỉ tuân theo những ước muốn và khuyên hướng của mình thì bị giới hạn rất nhiều khi được so sánh với những người noi theo Thượng Đế và tiếp cận với sự thông sáng, quyền năng và ân tứ của Ngài. Người ta từng nói, một người chỉ quan tâm đến bản thân mình là một người tầm thường. Sự vâng lời mạnh mẽ, chủ động thì không hề yếu kém hoặc thụ động, chính là phương tiện để qua đó chúng ta tuyên xưng đức tin của mình nơi Thượng Đế và hội đủ điều kiện để nhận được quyền năng của Thiên Thượng. Vâng lời là một sự lựa chọn. Đó là một sự lựa chọn giữa kiến thức hạn chế và quyền năng của chúng ta với sự thông sáng và quyền năng vô hạn của Thượng Đế. Theo bài học của ông ngoại tôi, thì đó là một sự lựa chọn để cảm nhận được hàm thiết ngựa trong miệng của chúng ta và tuân theo sự dẫn dắt của người điều khiển cặp ngựa. Cầu xin cho chúng ta có thể trở thành những người thừa kế của giao ước và dòng dõi của Abraham qua lòng trung tín và qua việc nhận được các giao lễ của phúc âm phục hồi. Tôi hứa với các anh chị em rằng các phước lành của cuộc sống vĩnh cửu đều có sẵn cho tất cả những người trung tín và biết vâng lời, trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.